đường tranh phá, chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử, chúng ta nên phát nguyện làm một hoàng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem đốt tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, hoàng pháp viên sẽ đến, dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quan ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Tranh pháp chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử, chúng ta nên phát nguyện làm một hoàng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem luật tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, hoàng pháp viên sẽ đến, dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quan ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh, vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, Chủ tịch Hội Mahajan Việt Nam tại Campuchia. Kính bạch Chư tôn Đức Tăng, sư sãi đại diện cho Phật giáo tại Campuchia. Kính bạch Chư tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 22 tháng 2 năm Tân Mão, Chư Tăng và Phật tử Chùa Hoằng Pháp cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh đã kết hợp qua Campuchia theo lời mời của Đại Đức Trụ Trì Chùa Phước Thiên. Và trước hết cũng xin tri ân Đại Đức Trụ Trì đã có lời mời, và hôm nay chúng tôi cũng như là Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử có mặt tại ngôi chùa Việt Nam tại Campuchia rất thân thương này. Lời đầu thì xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì cũng như chư tôn đức tăng ni hiện diện luôn được thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì tất cả chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này đều có những nhu cầu rất là cần thiết như ăn, mặc, ở, bệnh, cùng những nhu cầu về tinh thần khác. Từ những nhu cầu này, tất cả chúng ta đều phải nỗ lực làm việc. Và có những người với khả năng học thức của mình dùng trí óc để làm việc, và có những người phải dùng đến tay chân để làm việc. Tất cả chúng ta ai cũng làm việc để đáp ứng những nhu cầu rất cần thiết của con người là ăn, mặc, ở, bệnh, vân vân. Có những người ở trong nước và có những người phải đi ra nước ngoài để sinh sống. Thế nhưng tự trung tất cả chúng ta cũng vì cơm ăn, vì áo mặc, vì nhà ở, vì nhu cầu của bản thân mà phải tha phương cầu thực. Tất cả những Phật tử Việt Nam sống tại Campuchia cũng thế. Các vị xa quê hương đến lập nghiệp tại đất nước Campuchia với tình cảm nhớ về quê hương lúc nào cũng có. Thế nhưng không phải ai cũng đủ phương tiện để được trở về quê hương thăm lại quê cha đất tổ. Có những người được sinh ra nơi mảnh đất Campuchia này và lớn lên cũng chưa được dịp về thăm quê hương đất tổ. Điều mà chúng tôi nhận thấy nơi quý Phật tử Việt Nam sinh sống tại Campuchia là chúng ta vẫn giữ được tiếng mẹ đẻ của mình, nhất là những thế hệ sinh ra sau này. Hôm qua khi đến đây, chúng tôi được nghe các em nói chuyện, các em niệm Phật, các em ca hát những bài ca Việt Nam, làm chúng tôi rất là xúc động và rất là vui mừng, cũng rất là tán thán cái tinh thần của toàn thể quý Phật tử Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Chúng ta vẫn giữ được tiếng mẹ đẻ của mình và dạy dỗ con cháu của mình nói tiếng mẹ đẻ. Và cách nay khoảng một năm, chúng tôi đã có dịp đi qua Vương quốc Campuchia, được đi tham quan Angkor Wat, Angkor Thom, tại Siem Reap, và cũng được thăm Chùa Vàng, Chùa Bạc tại thủ đô Phnom Penh. Thế nhưng chuyến đi tham quan kỳ trước, chúng tôi cảm thấy rất là lẻ loi, bởi lẽ khi đi ra đường thì nhìn người Việt Nam và người Campuchia không khác nhau. Thế nhưng sự phân biệt của chúng ta là qua ngôn ngữ. Do vậy chúng tôi chỉ nghe toàn là những người Campuchia nói chuyện, không được nghe người Việt. Và lần này qua Campuchia nhận lời mời của Đại Đức trụ trì chùa Phước Thiên, chúng tôi hôm qua khi có mặt tại đây rất là hoan hỷ, rất là vui khi được gặp những người Phật tử Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Tự nhiên cái tình cảm trào dâng và thấy rất là thương quý những người Việt Nam sống ở tại Campuchia. Nhất là chúng ta trong vấn đề kinh tế cũng còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng quý vị cũng đã biết tìm về chùa để làm điểm tựa tâm linh cho đời sống. Và chính nơi đây là nơi để tập hợp được những người con Phật Việt Nam xa quê, xa xứ. Chính ngôi chùa là nơi giữ gìn được truyền thống văn hóa của dân tộc, và cũng chính ngôi chùa là nơi mà tất cả chúng ta có thể gặp gỡ nhau. Do vậy, ngôi chùa ở tại quê hương đã cần thiết và có giá trị. Nhưng ngôi chùa ở xứ người lại cần thiết và lại có giá trị nhiều hơn nữa. Do vậy, rất mong tất cả quý Phật tử ở Việt Nam và những Phật tử Việt Nam sống tại Campuchia, chúng ta phải thấy được sự lợi ích của ngôi chùa và đồng tâm hiệp lực góp phần xây dựng một ngôi chùa để làm chỗ cho tăng ni Phật tử tu học, làm chỗ dựa tâm linh cho người xa quê hương, và là nơi để giữ gìn nét văn hóa của dân tộc, đồng thời cũng là nơi để chúng ta đoàn kết nhau. Qua ngôi chùa, chúng ta thấy rất rõ ở nơi đây có những người ở Phnom Penh và ở các tỉnh khác trong Campuchia ngày hôm nay có mặt, và những người Việt Nam qua đây chúng ta cũng đều được gặp nhau, được nói tiếng mẹ đẻ, được thăm hỏi nhau và được khuyến khích động viên nhau trong cuộc sống. Như vậy thì nếu nơi đây là một vũ trường thì những người đến đây ăn chơi, nếu nơi đây là một nhà hàng quán nhậu thì người ta đến đây cũng chỉ để ăn nhậu. Nhưng nơi đây lại là một ngôi chùa, và ngôi chùa tất cả những người chúng ta về đây đều hướng đến con đường thiện, con đường tốt, con đường giác ngộ. Vậy ngôi chùa ở xứ người rất cần thiết cho tất cả những người con xa quê hương xứ sở, và nơi đó chúng ta sẽ được gần gũi nhau hơn. Chúng tôi mong mỏi tất cả quý Phật tử ngồi nơi đây hôm nay, nhất là những người ở Việt Nam qua đây, các vị đã nhìn thấy ngôi chùa đang còn thiếu thốn rất nhiều, và chúng ta nên nghĩ đến những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ngôi chùa nơi chỗ dựa tâm linh của Phật tử xa quê, là nơi để cho Phật tử tụ về cùng nhau tu học, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Thì chúng tôi rất mong rằng quý vị nên phát tâm dũng mãnh. Ngày hôm nay chúng ta có thì phát tâm, sau này khi trở về Việt Nam chúng ta cũng nên nghĩ đến những người Việt xa quê hương đang gặp nhiều khó khăn, nhất là những ngôi chùa là chỗ dựa tâm linh của những Phật tử xa quê như thế này rất cần thiết. Chúng ta nên vận động những người thân của mình, những Phật tử, những nhà hảo tâm góp công, góp của để ủng hộ không những chùa Phước Thiên mà những ngôi chùa Việt Nam tại Campuchia, để Phật tử Việt Nam có nơi quy hướng, có nơi tu tập và là nơi để Phật tử Việt Nam được đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Cho nên chúng tôi nói lần trước khi qua Campuchia, chúng tôi cảm thấy rất là lẻ loi. Thế nhưng lần này qua thì thấy rất là ấm cúng, rất là vui, vì toàn là gặp những người Việt Nam. Nếu mà chúng tôi đi ra ngoài đường mình không biết tiếng, mà không biết ai là người Việt, ai là người Campuchia. Bởi vì người Việt chúng ta với người Campuchia thì giống nhau quá, chỉ có khác nhau lời nói thôi. Do vậy mà đến đây được thấy các Phật tử ở Việt Nam sinh sống, chúng tôi rất là vui, rất là thấy ấm cúng. Và chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều dịp để qua bên đây để cùng chia sẻ Phật Pháp, cũng như là với những khả năng có thể giúp đỡ được gì cho chùa, cho quý Phật tử, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để mà giúp cho những người Phật tử Việt Nam sống tại Campuchia có được đời sống tinh thần cũng như vật chất tốt đẹp. Vậy thì người xưa có câu làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Trong ba việc ấy, thập phương nên làm. Quý vị cũng đã thấy rõ ngôi chùa rất cần thiết như thế nào rồi. Ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, sau khi Ngài thành tựu Phật quả, đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Đầu tiên thì Ngài với các đệ tử đi đây đi đó để hoằng pháp lợi sinh, chưa có nơi ở cố định. Về sau các Phật tử xây cất tinh xá cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng để có chỗ tu tập, đồng thời có chỗ để hoằng pháp lợi sinh. Và ngôi chùa ngày xưa được xem như là trường học. Đức Phật là vị thầy, Chư Tăng, Phật tử đến chùa để nghe pháp và để thực tập những lời Đức Phật đã dạy. Cho nên chúng ta phải thấy rõ mục đích của ngôi chùa là để hoằng pháp lợi sinh. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, chúng ta xây chùa thờ Phật. Mình đến chùa không phải để học pháp, đa phần là để cầu xin Đức Phật điều này, điều kia. Thế nhưng thật ra Đức Phật chỉ là bậc đạo sư, nghĩa là bậc thầy chỉ đường dẫn lối cho mình đi. Đi hay không là do chúng ta. Đức Phật ví như một đại lương y tài giỏi, biết bệnh chúng ta, cho thuốc uống hay không, hết bệnh hay không là do chúng ta. Do vậy khi đến chùa, chúng ta phải cố gắng làm thế nào đó để hiểu được Phật Pháp, ứng dụng lời Phật vào cuộc sống để có được hạnh phúc, an vui trong hiện tại cũng như tương lai. Có câu chuyện ngày xưa, Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả rất giàu có. Ông được người ta tặng cho cái tên là Cấp Cô Độc, nghĩa là giúp đỡ những người cô đơn, nghèo khổ. Một hôm, trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến thành Vương Xá buôn bán. Thông thường, ông ta ghé lại nhà người anh vợ nghỉ. Hôm nay, khi đến thì thấy anh vợ của mình đang chuẩn bị làm cỗ bàn rất lớn. Mọi lần Cấp Cô Độc đến, người anh vợ luôn luôn niềm nở tiếp đón. Lần này thấy anh cứ bận bịu trong công việc nấu nướng, cho nên Cấp Cô Độc mới hỏi, thì người anh vợ trả lời: anh đang chuẩn bị nấu cỗ để cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Cấp Cô Độc nghe Đức Phật, ông ta hết sức là hoan hỷ, nhưng mà chưa biết là ai, hỏi Đức Phật là ai. Người anh vợ trả lời: Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con xinh để vào rừng xuất gia, nay đã thành tựu Phật quả và độ cho rất nhiều các đệ tử tăng cũng như là cư sĩ. Nghe tới đây, Cấp Cô Độc rất là hoan hỷ, muốn gặp được Đức Phật. Thế là tối hôm đó, ông ta ngủ cứ thao thức, mới nhắm mắt một chút cái giật mình, coi trời sáng chưa, sao chưa thấy trời sáng lại ngủ. Nhắm mắt ngủ lại giật mình, nhìn lại trời vẫn chưa sáng. Lần thứ ba, lần thứ tư, sau đó trời bắt đầu hừng hừng sáng. Ông ta đi đến chỗ Đức Phật và gặp được Đức Phật. Khi gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho ông ta nghe. Sau khi nghe rồi, ông ta hết sức là hoan hỷ, hết sức là cung kính, và giống như người khát lâu ngày được uống, giống như người đói lâu ngày được ăn. Hôm nay ông ta rất là hoan hỷ khi được nghe những lời pháp của Đức Phật. Và khi Đức Phật về nhà người anh vợ để thọ trai, thì Cấp Cô Độc đến bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con được cúng dường ngài cũng như Chư Tăng vào ngày mai. Đức Phật nói: ô, hôm nay đã cúng dường rồi thì thôi. Cấp Cô Độc nói: không, hôm nay á là của người anh vợ con, ngày mai là của con. Đức Phật cũng nhận lời. Ngày hôm sau, Đức Phật đến và chính Cấp Cô Độc là người phát tâm cúng dường buổi thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Cấp Cô Độc bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn về nước Xá Vệ của con để thuyết pháp cho người dân của con được nghe, được biết và thực hành những lời Đức Phật dạy. Đức Phật rất hoan hỷ, nhưng mà ngài nói bên Xá Vệ bây giờ chưa có một nơi nào để cho Đức Phật và Chư Tăng về. Cấp Cô Độc phát tâm nói: bạch Đức Thế Tôn, để con sẽ xây dựng một tinh xá, sau đó thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về thuyết pháp. Đức Phật hứa khả và cho ngài Xá Lợi Phất cùng đi với Cấp Cô Độc về Xá Vệ để chuẩn bị xây dựng tinh xá để cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng. Khi Cấp Cô Độc về nước Xá Vệ, đi tìm hết coi có cái khu đất nào đẹp để mua. Cuối cùng thì thấy có một khu đất rất đẹp, lại là khu đất của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc đến gặp Thái tử Kỳ Đà hỏi mua. Thái tử Kỳ Đà nghe trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi mua đất, ông ta trả lời vui thôi. Nếu trưởng giả mà đem vàng lót hết đây á thì tôi sẽ bán cho. Cấp Cô Độc nghe xong gật đầu liền, được, tôi đồng ý. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà giật mình, bởi vì quý vị biết thái tử làm gì mà thiếu tiền, như mình túng thiếu còn có thể bán đất đi để lấy tiền làm ăn phải không, còn thái tử đâu có thiếu. Nhưng mà ông nói chơi, không ngờ ông trưởng giả này ông lại mua thật. Thái tử Kỳ Đà mới nói tôi nói chơi vậy thôi chứ bán để làm gì. Cái lúc đó có các quan ngồi gần đó, trưởng giả Cấp Cô Độc mới nói các vị làm chứng nha, đây là thái tử trong tương lai sẽ lên nối ngôi vua, mà nói lời không đúng như thế này thì làm sao sau này nói thiên hạ nghe được. Thái tử lúc đó rơi vào thế kẹt rồi, bắt buộc là phải bán. Thế là Cấp Cô Độc về cho người chở vàng ra để lót đất mua cái khu đất của Thái tử Kỳ Đà. Trong lúc mà rải vàng ở trên mặt đất đó thì Cấp Cô Độc mới thấy có những cái gốc cây không biết lót làm sao, mới đứng ngẫm nghĩ. Cái Thái tử Kỳ Đà nói nếu mà ông chê thì thôi. Cấp Cô Độc nói không, tôi không chê mà tôi đang đứng coi là lát bằng cách nào chứ không phải là chê. Thái tử Kỳ Đà mới thắc mắc, nói ủa, không hiểu cái ông Phật này ông có cái sức mạnh gì, ông có cái đức độ gì, ông có tài năng gì mà Cấp Cô Độc này dám bỏ một số vàng lớn ra để mua đất xây cất tinh xá để cúng dường. Tự nhiên cái ông phát tâm, ông nói thôi vậy á, phần đất á là của ông, phần nào cây là của tôi. Ông cũng cúng luôn, cúng cái phần còn lại. Khi mà quý vị tụng kinh A Di Đà, chúng ta thấy có đoạn như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, đúng không? Như thị ngã văn là tôi nghe như thế này, nghĩa là A Nan nghe rồi nói lại. Như thị ngã văn tôi nghe như vậy, nhất thời là một thời, Phật tại xá vệ quốc là Phật tại nước, nước xá vệ, kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc viên là vườn của ông Cấp Cô Độc. Vậy qua câu chuyện Cấp Cô Độc đem vàng trải đất mua cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, xây các tinh xá cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, nói lên cái ý nghĩa trọng pháp khinh tài. Tại sao mà Cấp Cô Độc lại trọng pháp khinh tài như thế? Chúng ta bây giờ mà bỏ một ít tiền ra đôi khi mình cũng còn suy nghĩ ha, rồi có khi mình còn tiếc. Còn đây đó là ông trưởng giả Cấp Cô Độc phát tâm sẵn sàng có thể đem hết tài sản của mình để mua khu đất xây tinh xá cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Tại sao ông ta lại trọng đạo khinh tài như thế? Đây là điều mà quý Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Vì sao? Vì ông thấy được cái lợi ích của ngôi tinh xá. Có ngôi tinh xá đó thì Đức Phật và Chư Tăng có nơi tu hành. Có ngôi tinh xá đó thì Phật tử được đến nghe pháp, mà không những đời mình, đời con của mình, đời cháu của mình cũng nhờ ngôi chùa đó mà hiểu biết Phật pháp, biết tu, biết hướng thiện hướng thượng, biết con đường giác ngộ giải thoát, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ. Cho nên Cấp Cô Độc thấy được giá trị của việc xây dựng ngôi tinh xá như thế, ông ta sẵn sàng đem hết tài sản của mình để làm một cái việc lợi ích cho hiện tại, cho tương lai. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ, ngôi chùa này là chùa của ai? Không phải là chùa của thầy trụ trì. Thầy chỉ là người đại diện thôi. Mai mốt thầy chết thì cũng người khác, chứ thầy đâu có giữ hoài được, đúng không? Nhưng cái lợi ích của ngôi chùa là chung. Nơi đây sau này chư tăng, chư ni sẽ về đây ở tu học, rồi quý Phật tử về đây được nghe pháp, được tu học. Và không những đời của quý vị, đời con của mình, đời cháu của mình, đời chắc của mình và những đời sau nữa. Do thấy được sự lợi ích của ngôi chùa nên Cấp Cô Độc đã xả hết tiền bạc của mình để xây dựng. Vậy thì hôm nay quý vị phải thấy được cái giá trị cũng như ý nghĩa của ngôi chùa, để chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, mỗi người góp công, góp của, góp sức, làm sao cho ngôi chùa ngày một được khang trang, nhất là mang đúng cái ý nghĩa của ngôi chùa, đó là nơi để hoằng pháp lợi sanh. Ngày xưa ngôi chùa Đức Phật là ông thầy, chư tăng và Phật tử là học trò. Bây giờ ngôi chùa chư tăng là vị thầy, các Phật tử là học trò đến để học Phật pháp. Do lợi ích và ý nghĩa như thế, tất cả chúng ta hãy nỗ lực cùng nhau góp phần xây dựng những ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa ở đất nước Campuchia. Và những ngôi chùa đó do người Việt Nam chúng ta đang đứng ra xây dựng, làm chỗ nương tựa tâm linh cho tất cả quý Phật tử Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Tất cả chúng ta ai cũng có gốc rễ, ai cũng có tổ tiên. Chúng ta là người Việt thì mình cũng có gốc rễ, có tổ tiên của mình. Vậy thì dù đi đâu, ở đâu, chúng ta cũng phải giữ gìn được cái truyền thống văn hóa và nhớ về cội nguồn tổ tiên của mình. Chúng ta sinh ra có cha, có mẹ, có đất nước dân tộc của mình, thì mình luôn luôn nhớ về quê hương đất tổ. Và nhớ về quê hương đất tổ có nghĩa là mình phải sống như thế nào cho tốt và dạy bảo con cháu mình cái truyền thống văn hóa dân tộc của người Việt Nam. Nhất là chúng tôi rất tán thán quý Phật tử Việt Nam sinh sống tại Campuchia ở chỗ quý vị đã dạy các con quý vị đều nói được tiếng Việt Nam hết. Thì những thế hệ con của quý vị vừa nãy chúng tôi thấy đứa bé nào nó cũng nói được tiếng Việt Nam. Đây là điều mà chúng ta đáng trân trọng và đáng tán thán. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để khích lệ. Tất cả chúng ta ai cũng có gốc rễ, có cha mẹ, có đất nước, có dân tộc của mình. Và nhất là mình là người Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta được gọi là con rồng cháu tiên. Nhưng mà tại sao gọi là con rồng cháu tiên? Có lẽ chúng ta xa quê hương, nhiều người cũng không biết được tại sao chúng ta là con rồng cháu tiên. Theo sử sách ghi thì cách đây rất là lâu đời, ở lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương có một sức khỏe rất là mạnh. Và một hôm đi đến hồ Động Đình để gặp được Long Nữ là con của Long Vương. Kinh Dương Vương với Long Nữ này lấy nhau. Sau đó sinh ra một người con thì tên là Sùng Lãm. Sùng Lâm này về sau á lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân là một người rất là tài giỏi, rất thương người và thường cứu giúp mọi người. Sau này Lạc Long Quân lại gặp Âu Cơ, lấy Âu Cơ làm vợ. Hai người sống với nhau một thời gian, Âu Cơ mới sinh ra một cái bọc. Trong bọc đó có bao nhiêu trứng? 100 trứng. 100 trứng này nở ra bao nhiêu? 100 người con trai. Hai vợ chồng và những người con sống với nhau một thời gian, Lạc Long Quân lại là người thuộc về dòng thủy tộc. Cho nên một hôm nhớ nhà nhớ quê quá, Lạc Long Quân mới biến thành con rồng để bay về thủy tộc. Khi bay về thì Âu Cơ nhớ Lạc Long Quân quá, mới kêu, thì Lạc Long Quân nghe, mới lại trở lại, vợ chồng lại gặp nhau. Lúc đó thì Lạc Long Quân mới nói rằng, ta đó ở dưới nước có nghĩa là con rồng, còn nàng á là con của tiên, mà tiên với rồng thì khó sống với nhau được. Thì thôi bây giờ đó, ta đem 50 đứa con đi đâu? Xuống biển. Rồi nàng đem 50 người con đi đâu? Lên núi. Vậy thì mỗi người cùng chia nhau ra như vậy. Đồng thời là khi có việc gì cần thì chúng ta sẽ gặp nhau để mà cùng giải quyết những vấn đề, hay là cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thế thì sau đó đó, Lạc Long Quân thì với Âu Cơ, hai người mỗi người đi một nơi cùng với 50 người con của mình. Về sau đó thì cái người con trai lớn lấy hiệu là gì? Là Hùng Vương, phải không? Cái thời mà vua Hùng Vương đó nối nhau và 18 đời cho đến chúng ta bây giờ. Như vậy thường thì chúng ta hay nghe người ta nói người Việt Nam là con rồng cháu tiên. Và người Việt Nam của chúng ta về tôn giáo thì cũng có cái gốc rễ. Gốc rễ của chúng ta là Phật giáo. Phật giáo đã có mặt tại đất nước Việt Nam hơn 2000 năm rồi. Đã có thời Phật giáo gần như là quốc giáo, chẳng hạn như thời Lý, thời Trần, từ vua đến quan đến dân, mọi người ai cũng hiểu biết Phật pháp, thực hành theo lời Phật dạy. Và đất nước những thời Phật giáo cực thịnh là thời dân tộc cũng cực thịnh. Do vậy chúng ta phải biết rằng gốc rễ của mình là Phật giáo. Bây giờ mình đi đâu, ở đâu cũng phải nhớ về nguồn cội của mình, dân tộc của mình, tôn giáo của mình. Người Việt Nam của chúng ta tôn giáo gốc đó là Phật giáo. Vậy thì quý vị qua bên đất nước Campuchia là đất nước Phật giáo, thì chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy đạo gốc của mình, truyền bá cho con cháu của mình. Và nhất là không vì tiền, không vì tình để đánh mất đi nguồn cội tổ tiên, đánh mất đi cái tôn giáo gốc của chúng ta. Quý vị cứ suy nghĩ xem, chúng ta là người Việt Nam có tôn giáo gốc là Phật giáo đã từ hơn 2000 năm nay rồi. Ông bà tổ tiên của chúng ta là người Phật giáo. Vậy thì bây giờ chúng ta qua đất nước của Phật giáo thì mình phải giữ gìn và phát huy, làm sao cho con cháu của mình được hiểu biết Phật pháp, thực hành theo lời Phật dạy, và cố gắng giữ gìn đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Muốn được như vậy thì tất cả quý Phật tử người Việt Nam sinh sống tại Campuchia phải thường xuyên đến chùa nghe pháp và hướng dẫn con của mình đến chùa để cho nó gần gũi với Tam Bảo, để nó hiểu được Phật pháp, để sống đúng theo lời Phật dạy, không bị ngoại đạo tà giáo dụ dỗ. Chúng tôi được biết cũng có một số vì tiền, vì tình mà đánh mất đi gốc rễ, bỏ tôn giáo truyền thống lâu đời của chúng ta. Cho nên vấn đề đến với Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, ủng hộ chùa thiền, đó là chúng ta giữ gìn được bản sắc dân tộc, văn hóa của người Việt Nam, đồng thời giữ gìn được cái gốc rễ, cái tôn giáo truyền thống của mình. Điều mà chúng tôi cũng rất vui, vừa rồi khi hỏi thăm quý thầy ở đây và một số các Phật tử, thì các vị hết sức là quan tâm đến vấn đề hoằng pháp. Nghĩa là mặc dù ở đất nước Campuchia, các chùa chiền của người Việt Nam chúng ta vẫn còn hạn chế, rồi những buổi tu học thuyết pháp cũng chưa được tổ chức nhiều, thế nhưng quý vị đã phát tâm nghe được những đĩa giảng pháp của quý thầy ở tại Việt Nam, và trong đó có những băng đĩa các cái khóa tu của chùa Hoằng Pháp, và các vị đã sang ra rất nhiều đem đi cho những người dân, nhất là những người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, để người ta hiểu Phật pháp, biết Phật pháp. Đây là việc làm rất đáng trân trọng. Đức Phật dạy chúng ta tu tập thì phải thực hành bố thí. Bố thí trong đó có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Cho người ta tiền bạc, giúp người ta qua những cơn khốn khó, đây là điều tốt. Thế nhưng nếu quý vị biết kết hợp cho người ta Phật pháp, họ đọc, họ nghe, hiểu được Phật pháp, thì họ có thể tu tập, chuyển đổi được cái nghiệp xấu của họ. Chúng ta cho tiền thì họ ăn là hết, nhưng mà mình cho Phật pháp thì cứu cả cuộc đời của họ. Mà một đĩa Phật pháp bây giờ không phải là nhiều tiền, quý vị có khả năng làm được. Ở bên này một cái đĩa như vậy là khoảng bao nhiêu ta? 1.000 tiền miên hả? 1.000 tiền miên. 1.000 nó bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 5.000 thì cũng bằng ở Việt Nam thôi. Thu nhiều đĩa có 700, như vậy thì tất cả chúng ta có thể làm được việc đó. Chúng tôi rất là hoan hỷ, tán thán tinh thần của một số các Phật tử đã phát tâm làm được. Và chính những cái việc làm của quý vị mà nhiều người đã biết được Phật pháp, biết quay về, biết tu tập, biết tránh điều ác làm điều lành, và giúp cho Phật pháp được lan truyền, nhất là họ biết đến chùa tu tập. Đây là điều mà chúng tôi rất là trân quý, cái tinh thần hoằng pháp của chư tăng tại Campuchia cũng như là quý Phật tử người Việt Nam tại Campuchia. Nếu mình có được lợi ích gì qua Phật pháp thì mình nên nghĩ đến những người thân của mình, những người đồng hương của mình, và cố gắng làm mọi điều, mọi việc có thể được để giúp cho họ hiểu biết Phật pháp. Và phương tiện hoằng pháp bây giờ nó không khó như ngày xưa. Bây giờ quý vị chỉ bỏ ra có 1.000 riêng là có thể chúng ta cứu được một mạng người. Một người người ta biết Phật pháp, biết tu tập, biết chuyển đổi những cái nghiệp xấu và hướng đến con đường thiện, xa lánh con đường ác, thì công đức rất là lớn. Dù xây 9 đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Mình cho người ta ăn cũng tốt, nhưng mà mình cho người ta ăn Phật pháp thì sẽ càng tốt hơn, và giúp họ có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời, có cái hiểu biết rõ ràng về Phật pháp, để tự họ nỗ lực tinh tấn trong việc tu học. Thì hôm nay chúng tôi cũng được cái duyên lành, trước hết là xin thành thật tri ân Đại Đức trụ trì chùa Phước Thiên đã có nhã ý mời chư tăng và Phật tử tại chùa Hoằng Pháp đi qua dự cái buổi lễ giỗ hôm nay, và cũng nhờ cái nhân duyên này mà chúng tôi lại được gặp quý Phật tử người Việt Nam là sinh sống tại Campuchia. Người ta nói rằng hữu duyên thì thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên thì đối diện bất tương phùng. Chúng ta mặc dù là rất là xa nhưng mà luôn luôn lại gần nhau. Có những người thì gần chùa nhưng mà hình như là lại rất là quá xa. Còn quý vị với chúng tôi hình như lại là gần. Mặc dù là không gặp nhau nhưng mà cũng đã biết nhau, rồi đã có được những cái tình cảm cũng như là hướng về một cái lý tưởng chung, đã cùng một cha, cùng một lý tưởng, cho nên chúng ta rất là dễ gặp nhau. Mà nhất là quý vị ở đây thì có lẽ đã được xem băng đĩa của chùa Hoằng Pháp rất nhiều, cho nên là hôm nay chúng ta lại có cái duyên được gặp nhau và cùng trao đổi với nhau và khuyến khích nhau trên con đường tu học. Thì chúng tôi cũng rất biết ơn Đại Đức Trụ Trì đã tạo điều kiện để chúng tôi được qua đây, được tiếp xúc thăm hỏi với toàn thể quý Phật tử người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Chúng tôi rất là thông cảm với vấn đề của quý vị trong cuộc sống, bởi vì như vừa nãy khi mà trình bày cái buổi nói chuyện này, chúng tôi đã nói rằng khi chúng ta sinh ra thì ai cũng có những nhu cầu về ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, rồi bệnh. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều nhu cầu. Thì quý vị đi qua đây cũng là vì nhu cầu đó, vì nhu cầu ăn, mặc, ở, bệnh. Thì tất cả chúng ta ai cũng có những cái nhu cầu như vậy. Thế nhưng ngoài nhu cầu đó ra thì mình cũng còn phải có những cái nhu cầu về tâm linh để hướng cuộc đời mình đến chỗ cao thượng. Mà cái nhu cầu tâm linh này thì chúng ta cần nên đến chùa, vì nơi chùa là cái nơi phát huy đạo đức, nơi giữ gìn được cái truyền thống văn hóa dân tộc của chúng ta. Thì mong rằng quý vị sẽ cố gắng ủng hộ chùa và thường xuyên đến chùa để nghe pháp, để tu tập. Và nhân tiện hôm nay thì trong cái đoàn đi của chùa Hoằng Pháp, chúng tôi cũng có một cái món quà. Thì đây là cái số tiền là của toàn Phật tử đi trong cái đoàn. Thì cái số tiền mà chúng ta trích ra được là cúng dường lại được cho thầy trụ trì ở đây là 3.000 đô, tương đương với 60 triệu của Việt Nam chúng ta. Còn bên nhóm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản trong đoàn cũng đã ủng hộ 160 phần quà hôm qua đã tặng cho các em ở đây. Và tiền mặt thì còn lại bao nhiêu thì lát nữa bên nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản và cái đoàn từ thiện họ sẽ tổng kết, còn lại bao nhiêu thì họ sẽ gửi cúng lại cho chùa. Thì cái này chúng ta chưa biết được, thì chúng tôi chỉ nói chung như vậy thôi. Và trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật.
Xuyên tạc chế bai. được tình, thấy được Phật tính bên trong, biết được nhân quả không sai, để đừng gây khổ cho ai và cho cả chính họ. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm, ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở. Tâm niệm ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn rạng ngời trong tôi. Xin tôn kính người vì người là vì Phật tương lai, tôi hàng tâm niệm như thế, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi, làm trôi đi tính ngã mạn. Dù họ là người tật nguyện hay mù quáng, cái bang hay ngu tối, tôi không chế bai đã làm lòng tôi tan nát. Xin cho tôi giữ vững niềm tôn kính, không khinh bỉ trong đôi, không nói lỗi của người, cầu mong họ luôn thức tỉnh, thấy được Phật tính bên trong, biết được nhân quả không sai, để đừng gây khổ cho ai và cho cả chính họ. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn rạng ngời trong tôi. Xin cho
gieo hạt giống tương lai gặt
miệng nói những lời sâu thân
chứng cứ sứ giả của Như Lai. Ngày lẫn đêm lòng thầy không quan ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa giao xương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào có thân ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hằng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Chương tư sứ giả của Như Lai, ngày lẫn đêm lòng thầy không quan ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa giao xương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào có khắc ly chân thì ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hằng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Độ sinh công đức hằng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng.
Lại không nước ngon phải vào bờ mua
rồng cháu tiên. Năm châu bốn biển danh truyền, anh hùng nhân hậu trung kiên hiếu hoàng. Mặc dù xa nước non nhà, nhưng em vẫn nhớ mình là Việt Nam. Cách ăn, cách sống, cách làm vẫn mang bản sắc Việt Nam. Nằm ngồi cứ chỉ thương hay giữ gìn, miệng luôn nở nụ cười xinh, nói lời hòa nhã chân tình dễ thương. Sống theo lễ nghĩa kỷ cương, công dung ngôn hạnh luôn thường dồi rồng cháu tiên. Năm châu bốn biển danh truyền, anh hùng nhân hậu trung kiên hiếu hoàng. Mặc dù xa nước non nhà, nhưng em vẫn nhớ mình là Việt sống, cách làm vẫn mang bản sắc Việt Nam quê nhà. Một lòng hiếu thảo mẹ cha, phụng thờ tam bảo ông bà tổ tiên. Dâng lời thầy dạy ngoan hiền, siêng năng học tập cần chuyên dồi mài. Đứng đi điều dáng quan thai, nằm ngồi cứ chỉ thương hay giữ gìn, miệng luôn nở nụ cười xinh, nói lời hòa nhã chân tình dễ. Dù em ở tận phương